Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba ngày 25 tháng 10 năm 2016, với phần lực thuật các tin đáng chú ý. Ủy viên Bộ Chính trị ông Đinh Thế Huynh, thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới thăm Hoa Kỳ sau khi hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh.
Chuyến thăm Mỹ diễn ra ngay sau chuyến thăm Trung Quốc ông Vinh thì nó cho thấy một điều là Việt Nam có vẻ là muốn duy trì một cái sự cân bằng nào đấy trong quan hệ với hai cường quốc.
Nhận định của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, chuyên gia Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đặt tại Singapore. Trong khi đó thì người Việt ở khắp nơi ký tên phản đối vụ bắt giữ blogger Mẹ Nấm.
Việc bắt Mẹ Nấm là một hành vi vi phạm nhân quyền và đi ngược lại những cái điều mà nhà nước Việt Nam cam kết tôn trọng.
Đó là tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, trưởng ban phối hợp mạng lưới nhân quyền Việt Nam có trụ sở tại Mỹ, mà chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Cũng trong buổi phát thanh này, sau bản tin thời sự là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Sau Trung Quốc, nhân vật số 2 của Việt Nam đi Mỹ, người được cho là nhiều khả năng lên kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng tới thăm Hoa Kỳ sau khi hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, bắt đầu chuyến công du Hoa Kỳ hôm 23 tháng 10, ít ngày sau khi tới Trung Quốc. Theo tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng John Kerry dự kiến sẽ đón tiếp, ăn trưa và trao đổi công việc với ông Huynh tại trụ sở của Bộ vào ngày 25 tháng 10. Nhận định về chuyến đi mà báo chí trong nước chưa thấy loan tải, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đặt tại Singapore cho rằng chuyến thăm này có hai ý nghĩa. Ông nói thêm.
Một là chuyến thăm Mỹ nó diễn ra ngay sau chuyến thăm Trung Quốc ông Vinh thì nó cho thấy một điều là Việt Nam có vẻ là muốn duy trì một cái sự cân bằng nào đấy trong quan hệ với hai cường quốc. Điều này nó cũng thể hiện một cái lập trường lâu nay của Việt Nam là muốn duy trì một cái sự cân bằng giữa hai bên. Đấy là chính sách mà Việt Nam muốn ưu tiên trong cái bối cảnh hiện nay. Cái thứ hai nữa cũng có thể nó xuất từ phía Hoa Kỳ và phía Trung Quốc. Cũng có nhiều đồn đoán cho rằng là ông Đinh Thế Vinh có thể là một ứng cử viên cho cái chức tổng bí thư đảng trong tương lai, thì cũng có thể là những cái đối tác của Việt Nam họ cũng muốn tranh thủ mời ông Đinh Thế Vinh sang thăm và làm việc để mà xây dựng cái quan hệ và tìm hiểu thái độ rồi là cái xu hướng chính sách của ông Đinh Thế Vinh như thế nào.
5 ngày trước đó, ông Huynh có mặt ở Bắc Kinh gặp gỡ với các quan chức cấp cao nước chủ nhà, trong đó có Chủ tịch Tập Cận Bình. Trong khi tiếp đón quan chức được coi là nhân vật số 2 trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tập thúc giục Hà Nội coi trọng đà tiến tích cực trong quan hệ song phương, cũng như kêu gọi hai nước tiếp tục tình bạn hữu, duy trì quan hệ song phương hiện thời, xử lý đúng đắn tranh chấp và mở rộng hợp tác. Trả lời Hoàng Long của VOA Việt ngữ, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ cho rằng chuyến đi Mỹ của ông Huynh mang tầm quan trọng chiến lược trong bối cảnh Trung Quốc có những hành động mà ông gọi là xâm lăng đối với Việt Nam. Tuy nhiên, ông nhận xét thời điểm của chuyến thăm Mỹ cho thấy Việt Nam vẫn xem mối quan hệ của mình với Trung Quốc là quan trọng nhất. Ông nói thêm.
Ông Đinh Thế Huynh sang Trung Quốc chỉ trong mấy ngày mang tính chất xã giao nhiều hơn là thực chất, bởi vì những vấn đề quan trọng nhất như là vấn đề về quan hệ quân sự giữa Trung Quốc và Việt Nam cũng như kinh tế giữa Trung Quốc Việt Nam đã được bàn thảo tương đối kỹ qua chuyến đi thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Chưa rõ là ông Huynh sẽ thảo luận gì với các quan chức Mỹ, nhưng trong bối cảnh Biển Đông chưa có lối thoát như hiện nay, theo các nhà quan sát, đây sẽ là vấn đề nằm cao trong nghị trình. Còn trong lần ở Trung Quốc vài ngày trước, Ủy viên Bộ Chính trị Việt Nam này, theo Thông tấn xã Việt Nam, lên tiếng đề nghị Trung Quốc nỗ lực duy trì hòa bình ổn định trên Biển Đông, không có hành động làm phức tạp mở rộng tranh chấp. Trong một bài phân tích đăng trên trang web của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nơi từng đón tiếp nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam tới phát biểu, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, nhà nghiên cứu của chương trình Đông Nam Á của trung tâm này, nhận định rằng chuyến thăm của ông Huynh có thể được nhìn nhận là một phần của hành động đu dây giữa các cường quốc. Chuyên gia về quan hệ Việt-Mỹ này viết tiếp, Việt Nam phải cân bằng giữa nhu cầu linh hoạt về mặt ngoại giao và nhu cầu không làm mất lòng Trung Quốc, và những chuyến thăm nước ngoài của những nhà lãnh đạo Việt Nam đều được tính toán vì mục đích đó. Trước khi thực hiện chuyến công du lịch sử sang Hoa Kỳ năm 2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã sang Trung Quốc. Tàu chiến Trung Quốc vấp phản đối ở Việt Nam. Chuyến cập cảng Cam Ranh chiến lược của Việt Nam lần đầu tiên của ba chiến hạm từ Trung Quốc đang tiếp tục gây tranh cãi ở trong nước. Đội tàu hộ tống 23 của Hải quân Trung Quốc gồm ba chiến hạm Tương Đàm, Châu Sơn và Sào Hồ tới cảng quốc tế nằm ở tỉnh Khánh Hòa hôm 23 tháng 10 để, theo lời quan chức quốc gia đông dân nhất thế giới, nhằm củng cố quan hệ hải quân. Tuy nhiên, chuyến cập cảng kéo dài 5 ngày này cũng đã vấp phải sự phản đối của một số người dân trong nước. Ông Trần Bang, người từng nhiều lần xuống đường biểu tình chống Trung Quốc, nói với VOA Việt ngữ rằng những hành động mà nhà hoạt động này nói là bạo lực của Trung Quốc đối với người Việt đã khiến ông và những người bạn khác phải lên tiếng. Ông nói thêm:
"Tôi cũng không phải là cái người mà có cái dân tộc cực đoan đến mức mà đòi là cắt hết cái quan hệ kinh tế hoặc là quan hệ dân sự với Trung Quốc. Nhưng mà riêng cái quan hệ quân sự thì rõ ràng họ đã dùng vũ lực, họ chiếm đất, chiếm biển đảo của Việt Nam, bắt người dân, bắn giết người dân, hút tàu cá của chúng ta ở những vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thì cái chuyện đấy rõ ràng là tôi không đồng ý cái việc mà cho Trung Quốc vào cái cảng Cam Ranh. Còn cái quan hệ về kinh tế hay là dân sự thì tôi không phản đối."
Đoạn video đăng trên mạng xã hội cho thấy ông Bang cùng với 9 người khác, trong đó có cựu ký giả Huỳnh Ngọc Chanh, cầm biểu ngữ có nội dung phản đối tàu chiến Trung Quốc tới Cam Ranh. Ông Bang cho biết rằng ông và nhóm bạn phải biểu tình tại gia vì nhà của ông ở quận Bình Thạnh ở Sài Gòn bị canh giữ. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với chính quyền quận này để phỏng vấn về việc này. Trong khi đó, một bạn đọc tên Minh gửi ý kiến cho VOA Việt ngữ. Xin trích, Việt Nam là bạn với tất cả các nước, nên việc đón tiếp các phái đoàn quân sự nói chung và các phái đoàn tàu chiến nói riêng đến thăm là chuyện bình thường. Tàu chiến các nước khác như Mỹ, Nga, Nhật, Pháp, Úc đều đã đến thăm Cam Ranh, thì tàu chiến của Trung Quốc cũng được đến thăm là chuyện không có gì lạ. Bạn đọc này viết tiếp, xin trích. Thử đặt giả thiết Việt Nam cho tàu chiến các nước Mỹ, Nga, Nhật, Pháp, Úc đến thăm cảng Cam Ranh mà không cho tàu chiến của Trung Quốc đến thăm, thì quan hệ Trung Quốc-Việt Nam sẽ như thế nào? Hồi tháng 3, Hải quân trong nước khánh thành cảng quốc tế Cam Ranh với số vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng. Báo chí trong nước khi đó dẫn lời các quan chức nói rằng cảng này phục vụ cả mục đích quân sự lẫn dân sự, vừa phát triển kinh tế và vừa tăng cường quan hệ với các lực lượng hải quân quốc tế.
Nhiều người Việt trong và ngoài nước cực lực phản đối vụ bắt giữ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, cùng ký tên lên tiếng đòi phóng thích nhà hoạt động này. Người mẹ trẻ đơn thân đang nuôi hai con nhỏ và mẹ già bị bắt giam hôm 10 tháng 10 về tội danh tuyên truyền chống nhà nước, theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự, trong lúc cô đang tích cực vận động bảo vệ môi trường và tống cổ Formosa, thủ phạm đầu độc biển miền Trung, ra khỏi Việt Nam. Trong số những chứng cứ phạm tội thu giữ tại nhà Quỳnh được truyền thông nhà nước đăng tải, có những biểu ngữ như cá cần nước sạch, nước cần minh bạch, những khẩu hiệu chống Trung Quốc bành trướng, cùng tập hồ sơ chấm dứt nạn công an giết dân thường, với dữ liệu về 31 người chết trong khi bị công an giam giữ được tổng hợp từ báo chí nhà nước. Vụ truy tố này đã khiến quốc tế thêm một lần thất vọng vì hồ sơ nhân quyền của Hà Nội, với Liên Hiệp Quốc, Liên hiệp châu Âu, Mỹ cùng các tổ chức nhân quyền uy tín trên thế giới lần lượt lên án Việt Nam vi phạm các quyền tự do căn bản của con người. Đồng thanh cùng các nỗ lực này, một bản lên tiếng chung của người Việt cả trong lẫn ngoài nước đang được nhanh chóng truyền tay qua mạng Internet, vừa xuất hiện đã thu hút hàng trăm chữ ký tuyên bố Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vô tội. Những việc làm của cô hoàn toàn hợp pháp, tất cả đều thể hiện trách nhiệm công dân và phù hợp với nguyện vọng chung của người dân Việt Nam quan tâm tới tương lai đất nước, tuyên bố viết. Một thành viên trong tuyên bố chung, tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, trưởng ban phối hợp mạng lưới nhân quyền Việt Nam có trụ sở tại Mỹ, nói với VOA Việt ngữ.
Việc bắt Mẹ Nấm là một hành vi vi phạm nhân quyền và đi ngược lại những cái điều mà nhà nước Việt Nam cam kết tôn trọng. Một mặt thì họ rêu rao rằng họ đang còn cải thiện nhân quyền, và một mặt họ lại đưa tay bóp. Cái điều đó nói rõ hơn một lần nữa qua cái vụ này là không còn thuốc chữa.
Ông Tùng cho biết nhiều hội nhóm người Việt tại hải ngoại đang cố gắng ngồi lại với nhau để đưa ra cách thức vận động hữu hiệu hơn, bao gồm các cuộc vận động với truyền thông ngoại quốc và chính giới ngoại quốc. Những lời kêu gọi từ quốc tế trước các vụ xử những nhà bất đồng chính kiến tại Việt Nam trước nay cho thấy không mấy được tác dụng như mong đợi, vì Hà Nội phớt lờ những chỉ trích. Vậy tiếng nói của cộng đồng người Việt trong và ngoài nước liệu có tác dụng tới mức nào? Trưởng ban phối hợp mạng lưới nhân quyền Việt Nam cho rằng
việc mà hỗ trợ của ngoại quốc khi mình mà nhờ họ để vận động thì cũng tùy thuộc nhiều yếu tố. Có lẽ rằng là nó tùy thuộc cái quyền lợi của họ trong vấn đề mà giao dịch thương mại này nọ với Việt Nam. Nhưng mà vấn đề lên tiếng của người Việt để nhắm vào chính quyền, nói cho người Việt nghe có một giá trị khác. Nó vận động được cái ý thức của quần chúng trước những sự kiện như thế này.
Blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải, ngòi bút từng lãnh án tù về cùng tội danh 88 trước đây vì các bài viết trái chiều với nhà nước, cho rằng việc lên tiếng này sẽ gây sức ép lên nhà cầm quyền và mang lại sức mạnh ủng hộ lẽ phải. Sáng lập viên câu lạc bộ Nhà báo Tự do phát biểu.
Càng nhiều người lên tiếng thì là cái sức mạnh nó đem đến cho cái người ở trong tù cũng như là gia đình bản thân họ sẽ có được nhiều cái sự hỗ trợ đóng góp hơn để cho họ kiên cường hơn, họ đứng vững ở trong nhà tù. Còn ở bên ngoài này nó cũng sẽ tác động. Ngày 1, ngày 2 thì nó không phải tác động ngay được, nhưng mà về lâu về dài nó sẽ có tác động rất mạnh. Nó sẽ giúp những người khác là đứng lên tiếp theo như Quỳnh cũng như là tiếp theo những cái người đi trước để mà tiếp tục cái con đường mà tự do báo chí, tự do ngôn luận ở trên đấy.
Blogger từng nhận giải thưởng của Ủy ban Bảo vệ Ký giả Quốc tế CPJ, từng được Tổng thống Mỹ Barack Obama vinh danh trong Ngày Tự do Báo chí Thế giới và từng được mời tới Tòa Bạch Ốc để thảo luận về thực trạng tự do ngôn luận, tự do thông tin tại Việt Nam. Chia sẻ thông điệp của mình khi tham gia ký tên vào bản tuyên bố chung của người Việt.
Tôi muốn nói với các bạn ở trong và ngoài nước quan tâm đến vụ việc là cái điều 88 của Việt Nam là một trong những cái điều mà tệ hại nhất cho cái nền dân chủ ở Việt Nam. Vì đây là một trong những cái công cụ mà của chính quyền dùng để bịt miệng người dân. Họ đang đi ngược lại những cái nguyện vọng của nhân dân. Từ cái việc mà bảo vệ chủ quyền quốc gia cho đến cái việc mà yêu cầu về môi trường sạch. Rồi đến cái việc mà đòi hỏi nhân quyền cho người dân. Thì mẹ nấm là người đúng chứ không phải chính quyền là người đúng.
Tuy nhiên, theo blogger điếu cày, công cụ này mang lại phản ứng ngược. Vì càng có thêm người bị bắt, càng nhiều người đứng dậy lên tiếng. Tạo sức mạnh phát triển phong trào xã hội dân sự tại Việt Nam. Một trong những người đi đầu phong trào dân báo trong nước, người bền bỉ đấu tranh cho tự do ngôn luận từ trước khi bị tuyên án đến sau khi bị trục xuất sang Mỹ, cảnh báo sẽ có những bất lợi cho ekip lãnh đạo mới của Việt Nam nếu họ tiếp tục thách thức nhân quyền với cộng đồng quốc tế và dư luận thế giới bằng một bản án về Điều 88 dành cho blogger mẹ nấm. Ông Hải tiếp lời.
Chúng tôi cũng muốn cảnh báo với họ rằng nhìn lại suốt một cái chiều dài từ những cái đợt mà chấn áp vào năm 2007-2008 cho đến nay thì mạng truyền thông cũng như là các cái phong trào mà đấu tranh dân chủ ở trong nước cũng như trên các cái trang mạng thì ngày càng mạnh mẽ chứ không hề suy giảm. Mặc dù là rất là nhiều anh chị em đã bị bắt, đã bị vào tù và bị tuyên án, thế nhưng mà càng bị nhiều người bị bắt, càng bị tuyên án nhiều thì cái phong trào càng mạnh lên chứ không hề giảm đi. Đấy là những cái mà điều có thực.
Tuyên bố chung của người Việt trong và ngoài nước kêu gọi mọi người tranh đấu bảo vệ nhân quyền, bảo vệ môi trường, các tổ chức quốc tế, chính phủ các nước đang có quan hệ ngoại giao với nhà nước Việt Nam, tiếp tục lên tiếng và yêu cầu nhà nước Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền và trả tự do cho blogger mẹ nấm.
Lần đầu tiên, chính phủ Việt Nam quyết định bán toàn bộ cổ phần của hai doanh nghiệp nhà nước lớn nhất trong lĩnh vực đồ uống để tìm nguồn tiền cho ngân sách đang thiếu hụt. Chính phủ trong tháng này đã công bố sẽ bán toàn bộ cổ phần trị giá 2,2 tỷ đô la từ hai công ty bia lớn nhất do nhà nước sở hữu, Sabeco và Habeco. Với văn hóa uống bia và mức tiêu thụ bia tăng cao, hai tổng công ty bia rượu và nước giải khát của thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nằm trong số những doanh nghiệp vàng của nhà nước. Đây là một động thái chưa từng có tiền lệ khi chính phủ quyết định từ bỏ toàn bộ quyền sở hữu của mình trong những doanh nghiệp lớn nhất để đẩy nhanh kế hoạch tự hữu hóa các doanh nghiệp nhà nước. Nhưng các chuyên gia kinh tế cho rằng điều này cho thấy chính phủ Việt Nam đang gặp khó khăn với nguồn vốn ngân sách. Chuyên gia tài chính Đinh Thế Hiển được tờ Bưu điện Nam Hoa buổi sáng trích lời nói rằng điều này cho thấy ngân sách nhà nước đang căng thẳng như thế nào. Kinh tế gia Phạm Chi Lan cũng đồng ý với nhận xét này và cho rằng nhà nước đang cần vốn để đầu tư vào các lĩnh vực khác, phục vụ cho cuộc sống của đông đảo người dân và các nhu cầu khác của nền kinh tế. Bà Lan nói với VOA Việt ngữ rằng đây là một động thái đáng hoan nghênh của chính phủ Việt Nam.
Động viên nhà nước là nên bán bớt các cổ phiếu đi. Theo cái nguyên lý cơ bản nhất là nhà nước nên rút khỏi những hoạt động kinh doanh thương mại thuần túy để cho thị trường làm. Ngoài ra thì xuất phát từ thực tế ở Việt Nam là nhà nước vẫn còn nắm giữ quá nhiều các công ty nhà nước rồi các công ty nhà nước đó thì lại sử dụng quá nhiều tài sản của đất nước, phần lớn trong họ lại không sử dụng một cách có hiệu quả, và họ giữ những đặc quyền trong nhiều mặt, kể cả quyền kinh doanh về những lĩnh vực nó có giá trị thương mại cao hoặc có lời cao như ngành bia chẳng hạn.
Gần đây, chính phủ Việt Nam cho biết đang cần có hàng tỷ đô la để đầu tư vào cơ sở hạ tầng để xây dựng các đường cao tốc và sân bay, trong khi doanh thu ngân sách nhà nước giảm do giá dầu xuống thấp và hạn hán làm thất thu về lợi nhuận nông nghiệp. Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, thâm hụt ngân sách năm 2016 có thể vượt quá mức 4,95% của GDP như đã đề ra. Bà Lan nói với VOA Việt ngữ rằng, nguồn lực của chính phủ Việt Nam khó khăn hơn trước đây vì Việt Nam đã tham gia vào nhóm các nước có mức thu nhập trung bình.
Những năm trước đây thì Việt Nam huy động được ví dụ như rất nhiều nguồn vốn ODA của các nước cung cấp cho và tài trợ cho các dự án. Thì trước đây vay mượn được nhiều, nhưng sau này Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình rồi thì khả năng vay mượn khó hơn, vừa ít đi về nguồn vốn và điều kiện vay mượn khắc nghiệt hơn nhiều. Thế bỏ lại là những năm này là Việt Nam đang trong thời kỳ phải trả nợ rất nhiều khoản vay ODA từ ban đầu, cho nên bây giờ là cái mức phải tăng cường trả nợ rất nhiều.
Theo kinh tế gia này, có những năm tiền trả nợ vốn ODA của Việt Nam chiếm tới hơn 20% ngân sách nhà nước và việc nhà nước bán tài sản như Sabeco và Habeco là tốt hơn khi tìm cách huy động thêm vốn từ doanh nghiệp và người dân. Vì theo bà Lan, huy động nhiều quá thì người ta không còn động lực để làm sản xuất kinh doanh gì nữa và thực tế thì cũng không có sức để đóng góp theo nhu cầu của nhà nước. Việt Nam đã đề ra chỉ tiêu đạt mức độ tăng trưởng kinh tế 6,7% trong năm nay, nhưng theo dự báo của các kinh tế gia, mục tiêu này khó đạt được bởi nợ công của Việt Nam đã đạt con số 62% và đang tiến tới mức kịch trần 65% của GDP. Nhưng bà Lan nói mục tiêu tăng trưởng kinh tế không nên là những con số quá tham vọng.
Tôi nghĩ là con số bao nhiêu phần trăm không quan trọng và không nhất thiết nhà nước cứ phải theo đuổi một cái chỉ tiêu cao như vậy. Đấy, quan trọng là cải thiện được tình hình đầu tư, tình hình hiệu quả của nền kinh tế và tập trung vào đổi mới và tái cơ cấu kinh tế thì hơn là chạy theo những cái chỉ số về tăng trưởng.
Theo con số thống kê của Ngân hàng Thế giới, GDP của Việt Nam đạt 193,6 tỷ đô la trong năm ngoái, trong đó các công ty nhà nước đóng góp 1/3 của tổng sản lượng quốc nội. Theo nguồn tin từ chính phủ, cổ phiếu của Sabeco và Habeco sẽ được niêm yết trên sàn chứng khoán bắt đầu từ năm sau cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Việt Nam được coi là một trong những thị trường tiêu thụ bia phát triển nhanh nhất thế giới với mức tiêu thụ hơn 3 tỷ lít bia trong năm qua và tăng hơn 200% trong một thập kỷ qua. Nhưng bia rượu cũng là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam. Gần đây, để khống chế tình trạng tiêu thụ bia rượu tăng cao, chính phủ đang tìm cách ban hành quy định cấm bán rượu bia theo giờ.
Thời gian vừa qua, thị trường nước mắm Việt Nam náo loạn vì thông tin nước mắm chứa thạch tín vượt ngưỡng. Sau một công bố kết quả khảo sát của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Vinatax cho thấy khoảng 67% mẫu không đạt chỉ tiêu arsen tổng theo quy định của Bộ Y tế. Tuy nhiên, khi thử nghiệm 20 mẫu trong số các mẫu khảo sát có arsen tổng vượt ngưỡng quy định thì đều không phát hiện arsen vô cơ. Theo báo Dân Trí, ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế từ chối đưa ra bình luận về kết quả này khi có mặt tại cuộc họp công bố kết quả của Vinatax. Ông nói, đây mới là kết quả khảo sát, chưa phải giám định, kiểm định, làm cơ sở cho xử lý. Rất mong báo chí tuyên truyền bà con hiểu đúng chất lượng nước mắm. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm của Việt Nam được ban hành, theo thông tư số 02-2011-TT-BIT ngày 13 tháng 1 năm 2011 của Bộ Y tế, có giới hạn lượng ăn vào hàng tuần có thể chấp nhận được tạm thời đối với arsen, tức thạch tín, là 0,015mg trên 1kg thể trọng, tính theo arsen vô cơ và không đề cập đến arsen hữu cơ. Báo Dân Trí cũng trích lời ông Phạm Tiến Dũng, đại diện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, arsen hữu cơ trong nước mắm là tự sinh ra trong quá trình ủ lên men. Tuy nhiên, đến nay chưa có nghiên cứu nào đánh giá với hàm lượng nào thì có thể gây nguy hại cho sức khỏe. Về lâu dài cần nghiên cứu vì là món ăn không thể thiếu của người Việt. Trên trang web của Cơ quan Y tế Virginia, Hoa Kỳ có đăng tải thông tin arsen xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp hoặc tiêu hóa. Cả hai dạng vô cơ và hữu cơ của arsen đều được bài tiết qua nước tiểu. Hầu hết arsen sẽ đào thải ra khỏi cơ thể trong vòng vài ngày, mặc dù có thể vẫn tồn tại trong cơ thể vài tháng. arsen vô cơ có thể ảnh hưởng đến da, hệ thần kinh, hệ hô hấp, thận và hệ tiêu hóa. Arsen hữu cơ ít gây hại hơn, nhưng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu sử dụng ở mức cao. Uống nước có nồng độ arsen cao tăng nguy cơ ung thư da, phổi, bàng quang và thận. Trước những thông tin trên, anh Anthony tại cửa hàng bán thực phẩm Biên Hòa ở Virginia cho biết tại cửa hàng bán hai loại nước mắm của Việt Nam và Thái Lan. Tuy nhiên, từ sau vụ cá chết hàng loạt ở Việt Nam, người tiêu dùng sử dụng nước mắm của Thái Lan nhiều hơn. Về thông tin nước mắm Việt Nam nhiễm độc, anh Anthony nói.
Tôi này lấy ở bên Cali người ta support quà ha, người ta take care hết. À, cái này tụi này thì bán lẻ thôi. Này không có biết, nếu mà nó có cái chỗ chặt thì là tụi bên Cali nó sẽ thu hồi lại, tụi Mỹ nó sẽ kiểm duyệt.
Sau một loạt bài báo về vụ việc nước mắm chứa thạch tín, trong nước cũng dấy lên dư luận có thể đây là một chiêu cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp sản xuất nước mắm công nghiệp và truyền thống. Trả lời báo Vietnamnet, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết đúng là một sự cố truyền thông không bình thường. Trả lời VOA Việt ngữ, kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa ở California, Hoa Kỳ nhận xét về sự việc này.
Trong khi cái việc mà nhà nước đó đã làm cái đó, nó đã chưa dứt khoát thì những cái hiệp hội, những cái người mà gọi là tương đối có kiến thức về khoa học hơn đó, ví dụ như Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam chẳng hạn đó, khi họp báo đó thì là không có giúp cho người ta có những cái thông tin nó rõ ràng mà lại còn gây thêm những cái hiểu lầm khác mà gây thêm hoang mang khác, thì cái đó là nó thiệt hại cho mọi doanh nghiệp gọi là sản xuất theo cái phương pháp của an lành, thí dụ như là truyền thống của chúng ta.
Ông Nghĩa cũng cho biết, doanh nghiệp sản xuất nước mắm theo phương pháp công nghiệp hay truyền thống thì cũng phải chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm. Nếu có vi phạm thì phải có biện pháp kỷ luật cần thiết để bảo vệ sức khỏe của người dân.
Thưa quý vị, cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ vẫn diễn ra ráo riết mặc dù một số cử tri đã đi bỏ phiếu trước ngày bầu cử 8 tháng 11. Bắt đầu từ thứ Hai 24 tháng 10, cử tri tại nhiều tiểu bang đã có thể bầu cử sớm bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp, trong khi bỏ phiếu bằng thư bưu điện đã bắt đầu trước đó một thời gian tại một số tiểu bang. Ngoài việc bầu Tổng thống, cử tri còn bầu chọn các giới chức cho chính quyền tiểu bang và địa phương trong cuộc tổng tuyển cử này. Thông tin viên Zatika Ho của đài VOA tường trình rằng tỷ lệ cử tri đi bầu sớm theo dự đoán sẽ cao kỷ lục. Mời quý vị nghe Khánh An trình bày chi tiết.
Chiến dịch tranh cử tổng thống năm nay là cuộc đua quyết liệt và dài nhất trong lịch sử cận đại Mỹ. Nhiều cử tri nôn nóng đi bỏ phiếu sớm để không phải lo nghĩ về sự lựa chọn của họ nữa. Một cử tri quyết định đi bỏ phiếu sớm cho biết.
I'm going to cast my ballot the way I want to do it. And then
tôi sẽ đi bỏ phiếu sớm theo sự chọn lựa của tôi, để chút đi gánh nặng áp lực và lo lắng, bởi vì tôi đã làm tất cả những gì có thể làm được.
Một cử tri khác nói,
I'm very anxious to vote. Very, very anxious.
Tôi rất nôn nóng, rất là hồi hộp.
Có lẽ đó là lý do khiến nhiều cử tri đến xếp những hàng dài trước các phòng phiếu hôm thứ Hai. Nhiều cử tri ở thành phố Houston, bang Texas, không ngờ lại có đông cử tri đi bầu sớm như vậy. Một cử tri ở Houston cho biết,
biết đông như thế này, có lẽ tôi đã thức dậy sớm từ 5 giờ sáng.
Một cử tri khác nói,
theo tôi chắc sẽ có rất nhiều người đi bỏ phiếu hơn là chúng ta tưởng.
Nhưng ngay cả đã có nhiều cử tri xếp hàng đi bỏ phiếu rồi, cuộc đua tranh chính trị không hề giảm cường độ. Bà Sheila Jackson Lee, một đại biểu quốc hội của đảng Dân Chủ, bày tỏ hy vọng một số người theo đảng Cộng Hòa sẽ quay sang ủng hộ đảng của bà.
It is a vote for America's destiny and her future.
Cuộc bầu cử này sẽ định đoạt số phận và hướng đi tương lai của nước Mỹ. Tôi thật tự hào về những phụ nữ đã dự tranh vào các chức thẩm phán và trưởng lý quận.
Texas là một bang theo truyền thống vẫn ngã về đảng Cộng Hòa. Nhưng lần này sự chênh lệch giữa ứng cử viên bên Cộng Hòa và bên Dân Chủ đã giảm khoảng cách đến mức có người hy vọng là bà Hillary Clinton giành một chiến thắng lịch sử tại tiểu bang miền Tây Nam này. Trong khi đó, ứng cử viên phó Tổng thống Tim Kaine, người đứng phó trong liên danh với bà Clinton, đã đến thăm các cử tri bỏ phiếu sớm ở bang Florida.
Nếu chúng ta thắng ở bang Florida, cho phép tôi nói với quý vị điều này, thì mơ ước của chúng ta đã thành sự thật.
Ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump cũng hiểu rõ tầm quan trọng phải dành cho được bang chiến trường Florida. Nói chuyện với những người ủng hộ ông ở bang này hôm thứ Hai, ông Trump nói các cuộc thăm dò với kết quả ông thua bà Clinton là thông tin sai sự thật.
It's a heavily weighted poll with Democrats, like the ABC phony poll that just came out. Totally phony poll.
Những cuộc thăm dò thiên vị nghiêng hẳn về phía đảng Dân Chủ như cuộc thăm dò giả hiệu của đài ABC là hoàn toàn giả tạo. Theo các cuộc thăm dò có uy tín, những cuộc thăm dò thật sự chính xác trong nhiều năm qua, thì chúng ta đang dẫn trước 2 điểm trên phạm vi toàn quốc.
Trong khi đó, bà Clinton đã thôi tập trung vào đối thủ Donald Trump để tập trung vào việc vận động sự ủng hộ của cử tri cho các ứng cử viên đảng Dân Chủ đang dự tranh để giành ghế ở Quốc hội, nơi mà đảng Cộng Hòa đang chiếm thế đa số.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm thứ Ba lại tung ra những lời lẽ gay gắt về Hoa Kỳ, khiến quan hệ giữa hai đồng minh lâu nay càng thêm bất định. Phát biểu với các phóng viên ở Manila khi ông chuẩn bị đi thăm chính thức Nhật Bản, ông Duterte cảnh báo rằng Washington không được đối xử với Philippines như một con chó bị xích ở cổ. Ông nói Mỹ có thể quên đi hiệp ước phòng vệ tương hỗ đã có từ nhiều thập niên một khi ông nắm quyền đủ lâu, ông Duterte phát biểu. Tôi mong đến lúc tôi chỉ còn thấy những người lính Philippines, ngoài ra không có bất kỳ binh lính hay quân nhân nào khác trên đất nước của tôi. Nhưng phát biểu hôm thứ Ba là những lời lẽ mới nhất trong một loạt những lời chỉ trích và đe dọa của ông Duterte nhắm vào Hoa Kỳ sau khi ông bị chỉ trích về chiến dịch chống ma túy đầy bạo lực đã giết chết gần 4.000 người kể từ khi ông nhậm chức vào ngày 30 tháng 6. Trong thời gian thăm chính thức Trung Quốc tuần trước, ông Duterte đã tuyên bố ý định cắt đứt mọi quan hệ với Mỹ, nhưng sau đó lại lật ngược lời của chính mình. Nhà chức trách Pakistan cho hay gần 60 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương khi những kẻ đánh bom tự sát có vũ trang đầy mình đột kích vào một trung tâm đào tạo cảnh sát ở thành phố miền Tây Nam Quetta. Cuộc tấn công bắt đầu lúc gần nửa đêm thứ Hai, 24 tháng 10. Trong đó, những kẻ tấn công xâm nhập ký túc xá của tân binh bên trong khu phức hợp và bắn loạn xạ vào những người ở đó. Chúng đã nhanh chóng bắt một số con tin trước khi binh sĩ Pakistan và các đơn vị biệt kích bao vây rồi tiến vào khu nhà đối đầu với các tay súng. Trận chiến tại khu phức hợp đã kéo dài nhiều giờ. Một quan chức của tỉnh cho biết hai kẻ tấn công đã kích nổ bom tự sát, còn kẻ thứ ba đã bị bắn chết trong vụ đọ súng với lực lượng an ninh kết thúc cuộc bao vây trước rạng sáng hôm thứ Ba. Quốc hội Hàn Quốc đang chia rẽ về đề xuất sửa đổi hiến pháp của Tổng thống Park Geun-hye. Hôm thứ Ba, 25 tháng 10, Chung Mi-ae, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Đối lập của Hàn Quốc trước đây có tên là Min-ju, cho biết đề xuất bất ngờ của Tổng thống Park về sửa đổi hiến pháp là một động thái chính trị nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng khỏi một vụ bê bối tham nhũng liên quan đến Choi Seung-sil, bạn thân và cũng là cố vấn không chính thức của Tổng thống Park. Văn phòng công tố viên quận trung tâm Seoul đang điều tra cáo buộc cho rằng Choi Seung-sil đã sử dụng mối quan hệ cá nhân của bà với Tổng thống Park để moi hơn 68 triệu đô la của các công ty lớn ở Hàn Quốc để tài trợ cho hai tổ chức thể thao. Phe đối lập kêu gọi bà Park hãy làm rõ vai trò của bà Choi về mặt chính thức. Bà Choi không nắm giữ một vị trí nào trong chính phủ. Hôm thứ Ba, Tổng thống Park đã hồi đáp bằng cách đưa ra lời xin lỗi công khai về việc đã chia sẻ tài liệu nhạy cảm của chính phủ, một cách không phù hợp với bà Choi khi hợp tác về một số bài phát biểu của Tổng thống. Tuy nhiên, Tổng thống Park không thừa nhận là bà đã vi phạm luật pháp khi gửi cho bạn mình các tài liệu thuộc dạng bị hạn chế. Tổng thống Park cũng đã ra lệnh điều tra các cáo buộc và nói rằng bất cứ ai có những hành vi bất hợp pháp sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc. Các quan chức Hoa Kỳ nói rằng các lực lượng Iraq đã lấy lại hơn 800 km2 lãnh thổ từ tay nhà nước Hồi giáo kể từ khi cuộc chiến nhằm giành lại Mosul bắt đầu hồi tuần trước. Phát ngôn viên ngũ giác đài Đại tá Hải quân Jeff Davis nói với các phóng viên hôm thứ Hai 25 tháng 10 là Liên quân đã đạt được những thắng lợi đáng kể cả giành quyền kiểm soát Batella cách trung tâm thành phố Mosul khoảng 30 km về phía đông. Các lực lượng Iraq và các chiến binh Peshmerga người Kurd đã và đang di chuyển qua những thị trấn nhỏ ở phía bắc, phía đông và phía nam của Mosul, trong khi họ tiếp tục mở đường tiến gần đến thành phố Mosul. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ khuyến cáo rằng đà tiến sẽ chậm hơn và phải cẩn trọng hơn vì dự kiến chiến sự sẽ ác liệt hơn khi quân Iraq vào đến thành phố. Bất chấp những thắng lợi quanh Mosul, nhà nước Hồi giáo đã thực hiện nhiều vụ tấn công ở trên khắp đất nước trong vài ngày qua. Các quan chức Hoa Kỳ gọi các cuộc tấn công đó có tính nghi binh nhằm thu hút sự chú ý khỏi Mosul. Nga nói hôm thứ Ba rằng các lực lượng Nga và Syria không tiến hành cuộc không kích nào vào thành phố Aleppo ở miền Bắc Syria trong 7 ngày qua. Phát ngôn viên quân đội Igor Konashenkov cho biết không có máy bay nào của Nga hoặc Syria đã đến gần thành phố bị xung đột tàn phá. Aleppo cũng là tâm điểm của những nỗ lực lớn nhằm đưa viện trợ nhân đạo đến với hàng trăm ngàn người vẫn còn ở lại. Ông Konashenkov nói thêm rằng 6 hành lang nhân đạo vẫn mở dành cho những người muốn rời khỏi phần phía đông của Aleppo hiện đang nằm trong tay của phiến quân. Khoảng thời gian 7 ngày, bao gồm 3 ngày ngừng bắn kết thúc hôm 22 tháng 10, Đài quan sát nhân quyền Syria đặt ở Anh cho biết các cuộc không kích ở Aleppo đã tiếp diễn ngay sau khi ngừng chiến hết hạn. Cũng có những cáo buộc từ phía Nga và Syria rằng phiến quân đã ngăn chặn nhiều người sử dụng các hành lang để sơ tán. Ngược lại, các lãnh đạo phiến quân đáp trả rằng hầu hết dân thường đã không ra đi vì họ không tin tưởng chính phủ Syria và lo về những gì có thể xảy ra nếu họ ra đi. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói hôm thứ Hai là chính phủ Nga sẽ không cân nhắc về đợt ngừng chiến nữa dành cho Aleppo. Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 2 giáo sĩ Hồi giáo trên đảo Ibiza hôm thứ Ba vì họ bị cáo buộc ủng hộ nhóm thánh chiến nhà nước Hồi giáo. Trong một tuyên bố, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết 2 giáo sĩ người Maroc đã bị bắt giữ tại một đền thờ Hồi giáo ở thành phố San Antonio de Port-Marie. Tuyên bố cho hay họ đã nhiều lần tải lên mạng xã hội những nội dung công khai ủng hộ nhóm Daesh, tức là IS, phổ biến các phương pháp và ý thức hệ thánh chiến của chúng. Các quan chức cho biết 2 người đàn ông này, năm nay 31 và 35 tuổi, nhưng không cho biết tên của họ. Tuyên bố của Bộ cho biết trong vài năm qua, 2 người đàn ông này ngày càng mạnh mẽ ủng hộ IS hơn và người ta đặc biệt lo ngại về ảnh hưởng của 2 ông giáo sĩ này đối với những người trẻ tuổi tham gia sinh hoạt tại đền thờ Hồi giáo. Kể từ năm 2015, chính quyền Tây Ban Nha đã bắt giữ 156 người với những cáo buộc liên quan đến ủng hộ thánh chiến. Theo một báo cáo được Human Rights Watch công bố hôm thứ Ba, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng các nghị định về tình trạng khẩn cấp được ban hành sau cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7 để tra tấn tù nhân. Phúc trình của Human Rights Watch cáo buộc có 13 trường hợp tra tấn dưới tay cảnh sát được thực hiện dựa trên các lệnh khẩn cấp. Theo đó, các quan chức chính phủ được miễn trách nhiệm về các hành động của họ. Giám đốc của Human Rights Watch đặc trách châu Âu và Trung Á Hugh Williamson nói, bằng cách loại bỏ biện pháp bảo vệ chống lại tra tấn, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trên thực tế đã viết giấy đồng ý cho phép các cơ quan thực thi pháp luật tha hồ tra tấn và ngược đãi tù nhân.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Chuyên mục Hỏi đáp y học xin kính chào quý thính giả, kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ Ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi điện thoại đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ.
Kính chào MC Tân Trường. Kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là hôm nay thính giả đặt câu hỏi hôm nay là bà Nguyễn Thị Vinh ở bang Arizona. Xin bà Vinh lên tiếng chào bác sĩ và bắt đầu trao đổi với bác sĩ về câu hỏi của bà.
Dạ, kính chào bác sĩ. Tôi năm nay là 73 tuổi bác sĩ. Tôi có một vài vấn đề thắc mắc tôi muốn hỏi bác sĩ, nhờ bác sĩ giải đáp cho. Là huyết áp của tôi thì nó không ổn định. Buổi sáng từ 5 giờ sáng cho đến 10 giờ sáng thường là 50 trên 70. Có khi là nó trụt xuống còn 90-60. Rồi đến 12 giờ huyết áp bắt đầu nó tăng dần dần tới 120 trên 70. Và đến khi 16 giờ chiều, tức là 4 giờ chiều, thì có khi huyết áp nó cao tới là 150 trên 80 hoặc là 160 trên 90. Có ngày tăng lên nhưng cũng có ngày thì nó cũng ổn định là 120 trên 70. Đó là về phần huyết áp của tôi thấy nó không có ổn định. Với là có nhiều khi mà tôi lên một cái thì nó có tiếng ngoài tập thu, cho nên đo huyết áp không có được. À, còn về phần cholesterol thì cholesterol total thì tôi mới thử cách đây 3 tháng thì 220, triglycerides 167, HDL 35, LDL 154. Mà tại sao mà cái HDL nó cứ thấp hơn cái chỉ số bình thường? Và bác sĩ cho tôi uống cái atorvastatin liều 40mg 3 tháng liên tiếp. Thì bây giờ thử lại thì tất cả đều là tốt hết. Thì bây giờ là tôi có phải uống là 40mg nữa không? Tại vì tôi thấy uống cái này nó cao quá, là tôi thấy tôi mệt trong người quá mà tôi ngủ không có được. Ăn cũng không được mà nó mệt quá.
Dạ vâng, dạ, xin chào bà Vinh. Vâng, thưa hai đề tài bà đưa ra là về huyết áp và cholesterol đều là hai đề tài rất là lớn và nó ích lợi cho không phải cho riêng một người mà cho cả các quý vị thính giả của chúng ta. Thưa tôi là bác sĩ Liên, tôi đề nghị thế này là chúng tôi sẽ cần nhiều câu hỏi và nhiều câu trả lời của bà để giúp cho làm sáng tỏ vấn đề này. Thì tôi xin đề nghị thế này là chúng ta bắt đầu trao đổi hỏi và đáp về vấn đề huyết áp trước được không ạ? Và cholesterol chúng ta sẽ để đến, nếu mà còn giờ chúng ta làm tiếp, nếu không thì chúng ta sẽ để đến kỳ sau. Vậy tôi xin mời bác sĩ Đích cùng trao đổi và giải đáp với lại bà Vinh. Xin bà đặt câu hỏi với chúng tôi đi ạ.
Chào bà Vinh, tôi là bác sĩ Đích ạ. Tôi có thấy xin lỗi, tôi cứ bắt đầu trước một tí. Bà cho biết rất là tỉ mỉ và có những chi tiết rất là tốt. Họ ra là bà biết, hiểu biết và theo dõi vấn đề lắm. Thứ nhất về áp huyết, tôi xin hỏi thêm là bà có những bệnh gì khác ngoài hai vấn đề cao huyết áp và cao mỡ không ạ? Có bị thí dụ như có bị tiểu đường, có nằm bệnh viện lần nào không, hay có bệnh gì khác không ạ?
Có lẽ là không. Thưa tiểu đường thì tôi mắc mẻ thôi chứ nó cũng chưa lên, thì cũng chưa có phải bệnh, tức là kiêng ăn thôi chứ cũng chưa cần phải uống thuốc. Mấp mé lên thôi chứ chưa phải là bệnh tiểu đường, cho nên bác sĩ nói là cái này kiêng ăn thôi chứ không cần uống thuốc. Ngoài cái bệnh mà này thì tôi có cái bệnh là đau nhức viêm các khớp xương á, thoái hóa cột sống thắt lưng, rồi con mắt thì tôi bị glaucoma đó. Tôi bị mấy cái bệnh đó đó.
Thì bà cũng bệnh như là nhiều người ở trong cái tuổi bà và chúng tôi thôi. Vậy cái quan tâm của bà đó, thứ nhất là vấn đề cao huyết áp, bà thấy rằng là nó buổi sáng thì tốt, có khi còn hơi thấp, buổi trưa thì cao hơn và buổi chiều thì cao hơn nữa. Bà uống ba thứ thuốc mà như tôi nhận được đó, thì bà uống ba thứ thuốc phải không ạ?
Dạ đúng rồi.
Có phải một là amlodipine 5mg.
Đúng.
Cái thứ hai là lisinopril, không biết là bao nhiêu mg. Thường là 20 đấy. Và cái thứ ba bà nói là bisoprolol. Thì tôi về vấn đề huyết áp nó thay đổi trong ngày đó. Thỉnh thoảng tôi cũng gặp những trường hợp như của bà. Là có lúc thì nó tốt, và trong ngày có khi đến buổi chiều thì nó lại cao hơn. Điều đó nó hơi ngược với lại cái mà bình thường, ở người bình thường. Chứ điều đó có thể xảy ra. Nó thay đổi tùy theo nhiều yếu tố. Đó là một điểm. Điểm nữa là bà nói là có ngày thì áp tiếp về chiều cao, nhưng mà có ngày thì nó lại bình thường. Thì chúng ta cũng ghi nhận những chi tiết đó. Thứ nhất là bà đo hết ở nhà là tốt. Thứ nhất là chúng ta phải đo đúng cách. Cái cách đo cũng rất là quan trọng. Và nó cũng ảnh hưởng đến kết quả của những cái của huyết áp mà ta nhận được. Thì những cái thứ nhất là đo đúng cách. Tôi cứ tạm coi như là bảo đo đúng cách đi. Thì tôi có ý nghĩ như thế này.
Thưa bác sĩ, tôi đo cái máy đo huyết áp là của bác sĩ đo, chứ không phải máy đo của làm điện tử. Thứ hai nữa, trước khi tôi đo là tôi phải nằm yên, nằm bình tĩnh khoảng 10-15 phút bắt đầu tôi mới đo. Tôi cũng đo cẩn thận lắm. Nhưng mà có khi thì nó lên và có khi thì nó xuống. Nó xuống, thành thử tôi cũng không hiểu là cái huyết áp tôi làm sao mà nó kỳ quá. Thành thử bác sĩ có phải là tôi uống ba cái loại thuốc này nó không hợp, hay cần loại thuốc khác, hay là làm sao không nhờ bác sĩ hướng dẫn dùm.
Dạ vâng. Mà đo cái máy của bác sĩ đo trong thực tế bây giờ đó, những cái máy điện tử bán tự động đó thì lại được coi là dễ dùng nhất ở cho những người đo áp huyết ở nhà. Nghĩa là nó có cái băng, có cái đồng hồ, rồi thì là chúng ta cột vào cánh tay trên và ấn nút, thì là cái máy tự động nó bơm lên và nó cho ra con số. Thì nó thấy cái đó là dễ dùng ở nhà nhất và được, có lẽ được tin cậy hơn. Thì đó là tôi có một ý kiến về vấn đề đó. Không hiểu bà nói rằng bà đo cái máy mà bác sĩ đo là thế nào. Bác sĩ đo thì
mình
dùng cái phương pháp nghe đấy.
Cái nghe nó cũng khó dùng. Cái miếng vải vô đó. Cái máy mà bóp vào cái ống toa là nó lên đó. Lên cái đồng hồ á. Rồi mình nghe. Tôi đặt cái dây đó ở bên tay trái. Còn tay phải thì tôi cầm cái toa tôi bóp lên. Rồi cái hai ống nghe thì để lên lỗ tai. Rồi tôi nghe khi mà tiếng đầu tiên á, thì tôi mới đếm. Là đến khi mà tiếng cuối cùng á, thì là quá nhiều.
Vâng. Cách đo đó cũng được. Nhưng mà theo tôi được biết á, thì cái cách đo mà như tôi vừa mới nói á, dùng cái máy bán tự động đó, mình ấn nút rồi cái máy nó tự động nó bơm lên á, thì chính xác hơn. Và nó hiện ra con số thì cái đó chính xác hơn. Còn cái phương pháp nghe đó là không dễ bị sai chạch hơn. Thành như tôi đề nghị bà chị có lẽ là nên mua một cái máy bán tự động. Và bây giờ đó nó rất là phổ biến và được bán rộng rãi và cái giá nó cũng không cao. Thì đó là về máy. Trước nhất là về kỹ thuật thì xin nói từng điểm như vậy trước đã. Điểm thứ hai là không biết bà uống ba thứ thuốc đó cùng một lúc hay là bà phân chia cái thuốc như thế nào. Alo.
Dạ thưa, tôi cũng không nghe được. Vâng. Thưa hình như mình mất sóng phải
dạ,
không ạ?
Dạ vâng, thưa hai bác sĩ, thính giả hiện giờ đang bị mất sóng ạ, cho nên là chúng tôi đang hiện tiếp tục liên lạc lại với bà Vinh. Vâng, nếu mà hai bác sĩ có thể nói thêm một chút xíu về những cái tai biến não bất ngờ xảy ra với nhiều người, với những hậu quả từ nhẹ cho đến nặng và không ít trường hợp tử vong.
Thưa vâng, trong khi chờ đợi thì tôi xin nói liếc qua một chút về cái tai biến mạch máu não. Đây là cái tai họa lớn nhất mà người Á Châu chúng ta lại là người bị nhiều hơn cả. Những người Mỹ ở đây, những người đa số hay những người thiểu số, những người Migrant tới đây đó, họ đều bị tai biến mạch não ít hơn là chúng ta bị. Người Á Châu bị nhiều hơn cả. Và có những đặc tính cũng khác. Thành ra khi mà MC Khánh An đưa đề tài này ra đấy, tôi thấy là đấy là một điều hết sức là bổ ích. Và tôi xin thưa thế này, là chúng ta phải học cả cái cách để mà bị nhận diện được khi nào mà tai biến sắp sửa xảy ra. Cái thứ gì chúng ta phải đề phòng. Thưa, chắc là cô Khánh An muốn thay đổi một chút, phải không ạ?
Vâng, dạ, thưa bác sĩ, hai bác sĩ là bà Vinh đã trở lại với chúng ta. Vâng, thì có thể bác sĩ có thể tiếp tục đưa ra những lời khuyên với bà Vinh. Mời bà Vinh nói chuyện với bác sĩ.
Dạ, tôi nghe đây.
bà lại.
Dạ, dạ, chào bác sĩ.
Dạ vâng, về cái máy đó thì tôi đề nghị và mua một cái máy gọi là bán tự động.
Dạ.
Mình quấn cái băng vào tay và ấn nút thì cái máy tự động nó bơm không khí vào trong cái bao của cái máy để tăng cái áp lực ở trong cái máy hơn là cái máy mà mình dùng tay để bơm và mình nghe. Cái đó là không có, nó tùy thuộc nhiều yếu tố chủ quan nên nó không được, về nguyên tắc thì nó không được chính xác lắm. Tôi không có ngụ ý rằng là bà đo cái đó không đúng, nhưng mà nó có thể là một yếu tố. Và nói chung trong cái buổi sinh hoạt như hôm nay là chúng ta cũng muốn là các bà con thính giả khác nữa cũng có thể dùng được những cái thông tin này. Đó là về vấn đề máy đo. Điều nữa là tôi hỏi về cách bà uống thuốc á, bà uống ba thứ này, bà uống cùng một lúc hay là bà phân chia ra? Bởi vì những thuốc này có tác dụng trong 24 giờ, nghĩa là nó hết tác dụng sau gần 24 giờ. Thì nếu chúng ta phân phối thuốc, có thể tùy theo cách chúng ta phân phối thuốc, thì ai biết nó có thể có kết quả khác nhau. Thành không biết là bà uống ba thứ thuốc đó như thế nào ạ?
À dạ, tôi uống thuốc và tôi có phân phối ra đó bác sĩ.
Vâng.
Dạ. Có nghĩa là tôi uống là buổi sáng khoảng 5-6 giờ tôi ngủ dậy á, thì tôi bắt đầu là bùng đói đó, thì tôi bắt đầu là tôi uống là lisinoprene.
Vâng.
Là một viên. Rồi tiếp đến là bisoprolol là 5 mg. Là buổi sáng ngủ dậy là tôi uống hai thứ đó đó. Rồi buổi chiều á, gần khoảng cỡ 4 giờ chiều á, là tôi uống thêm một viên là amlodipine 5 mg. Tại vì buổi chiều tôi thấy nó hay lên á, cho nên là tôi uống amlodipine thêm, thì thấy là nó huyết áp nó không có lên nữa. Mà ở đây á, bác sĩ Mỹ á, cho uống một lần là ba viên luôn, tức là sáng ngủ dậy là sinoprene, bisoprolol và amlodipine. Uống một lần luôn thì tôi cũng theo bác sĩ, tôi uống một lần luôn, cái là huyết áp nó tụt xuống còn có 80. Tôi hoảng hồn hoảng vía, coi như là nó chóng mặt mà nó mệt quá chịu không nổi. Cái xong đó là tôi uống lại theo cái cách của tôi uống bên Việt Nam á bác sĩ. Ở bên Việt Nam thì tôi uống vậy đó, sáng thì tôi uống lisinoprene, bisoprolol, rồi chiều tôi uống thêm cái amlodipine 5 mg nữa.
Vâng, nếu bà uống chia ra theo kiểu bà đang uống đó, thì áp huyết nó ổn hơn hay sao?
Dạ, nó ổn hơn. Mà ví dụ như thử là khi mà áp huyết buổi chiều mà nó muốn lên là nó thấy nó rần rần rần, nó nóng hai cái cánh tay, nó rần 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 vậy là tôi biết rồi. Là coi như thường thường là 4 giờ là tôi bắt đầu tôi uống amlodipine. Mà nếu mà thấy mà nó hơi hơi khó chịu á, thì có khi 3 giờ, 3 giờ rưỡi tôi đã uống rồi đó. Thì thấy nó không lên nữa.
Vâng, thì như vậy thì nó là một cách làm thực tế và tốt. Là bởi vì thuốc nó có tác dụng 24 giờ, như tôi nói ban nãy đó là trước 24 giờ hết tác dụng thì áp huyết nó lên, thì chúng ta phân chia ra để nó chạy đều trong 24 giờ thì tốt hơn.
Dạ, dạ.
Còn cái ý kiến khác đó là áp huyết nó có thể thay đổi là tùy theo, đây là nói về những người khác. Có thể những người đàn ông chẳng hạn hút thuốc lá rồi xong rồi đo áp huyết trong 50 phút thì áp huyết sẽ cao hơn, hoặc là uống rượu, hoặc là mới đi tập về, hoặc đang bực mình. Cũng có người áp huyết buổi chiều bị nhiều căng thẳng trong ngày thì áp huyết có thể tăng cao hơn chăng. Đó là trả lời cái câu của bà về áp huyết. Không, bác sĩ Liên có ý kiến gì thêm?
Dạ, thưa tôi nghĩ đề tài về huyết áp mà bà Vinh đưa ra đó là đề tài hết sức là rộng lớn, và bà đã làm đúng những cái điều mà gặp cái tiêu chuẩn để mà uống thuốc, bà phân chia như vậy đó, và bà đã kiểm soát được cái huyết áp của bà, đó là điều thiệt là tốt. Bây giờ tôi có một cái nhận xét chút thôi, là thứ nhất đó là cái range của huyết áp đó 140/90 không phải là áp dụng luôn luôn, mà nó là 110/70/60 như của bà đó, thì tốt hơn là giữ 140/90. Và tôi xin thưa với bà thế này, là chúng ta chỉ cần có một cái tầm huyết áp nào để cho nó an toàn cho chúng ta, chứ không bắt buộc phải đạt một cái con số mà chúng ta đặt ra trước. Mỗi người có một con số huyết áp khác nhau, và tôi mong rằng là
cái đề tài này nó còn trao đổi còn rất là nhiều, nhưng mà tôi chỉ đề nghị với bà một chút thế này thôi. Là từ hôm nay cho đến tuần sau mà chúng ta có dịp để mình trở lại nữa đó, tôi xin đề nghị là bà mời bà trở lại và bà đặt vấn đề huyết áp, rồi sau đó chúng ta sẽ bàn về vấn đề cholesterol nữa nếu chúng ta có giờ. Thế thì bây giờ bà sẽ đổi dùng tôi cách này. Một ngày đó, bà đo huyết áp cho tôi một lần vào buổi sáng thôi. Hoặc là bà đo một lần buổi sáng và một lần buổi chiều. Thí dụ như vậy. Chứ nếu mà chúng ta đo nhiều lần quá đó, thì bà thấy không? Nếu từ sáng đến chiều mà cứ một giờ bà đo một lần, thì bà sẽ có được 12 cái con số khác nhau. Và cái con số đó nó làm cho chúng ta rất là rối trí. Vì chúng ta không biết là theo con số nào. Nó thay đổi hoài. Cho nên là bà thử như vậy. Rồi chúng ta sẽ trở lại. Và chúng ta trao đổi với lại quý vị khán giả cùng nghe. Và nó là cái điều bổ ích mà bà đóng góp cho cái sức khỏe của cả đại chúng cộng đồng người Việt của chúng ta. Bà có đồng ý như vậy không ạ?
Cảm ơn bác sĩ.
Vâng. Thế điều đó là
một điều tôi đang cho ngày hôm nay. Mời bác sĩ Liên.
Dạ xin mời, vâng, mời bác sĩ Đích ạ. Vâng.
Bác Liên đưa ra cái con số về huyết áp là rất tốt và rất là đúng. Ở nhân dịp còn một ít phút, chúng tôi muốn triển khai thêm một tí chút về cái điều đó mà thôi. Gần đây thì có một cái khuyến cáo của một nhóm nghiên cứu về cao huyết áp cho rằng là đối với người trên 60 tuổi thì áp huyết dưới 150 coi như là được. Thì cái ý kiến đó được bị nhiều người phản đối, vì ngay sau cái khuyến cáo đưa ra thì có cái báo cáo của một cái nghiên cứu lớn cho thấy rằng là áp huyết dưới 140 thì tốt hơn và giảm bớt được cái khả năng bị đau tim, tai biến mạch não, nhồi máu cơ tim và tử vong. Sau đó thì như bác sĩ Liên nói, huyết áp tốt nhất đó, tối ưu đó là huyết áp dưới 120 và dưới 80. Ngày xưa người ta định nghĩa cái áp huyết bình thường là 125/75, 115/75, đó con số đó rất là nhiều người có thể không đạt được cái đó. Nhưng mà người ta thấy rằng những người có huyết áp từ 120 trở lên là đó là huyết áp tâm thu đó, thì đã có từ 120 trở lên, càng lên cao thì càng dễ có khả năng bị tai biến mạch máu não hay là đau tim hơn. Do đó những người cẩn thận vẫn chủ trương rằng giữ cái huyết áp thấp hơn, nhất là những người nào mà lại có tiểu đường, có suy thận lại càng có huyết áp thấp hơn nữa. Thì trung bình chúng ta muốn đạt là áp huyết 135/85. Còn đối với người có tiểu đường và suy thận thì nó phải là 125/75.
Vâng, thời gian dành cho chương trình hỏi đáp trực tiếp của chúng tôi đến đây đã hết. Cảm ơn bà Vinh đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Nếu bà Vinh còn có câu hỏi, xin gửi cho bác sĩ qua chương trình của chúng tôi. Theo số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc qua email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Cảm ơn những lời khuyên bổ ích của hai bác sĩ ngày hôm nay và cảm ơn hai bác sĩ đã tham gia chương trình.
Cảm ơn bác sĩ.
Dạ, xin chào bà Vinh, xin chào em chị Khánh An.
Vâng, và xin hẹn gặp lại khán thính giả vào giờ này tuần sau.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Khoảng 1 tỷ người hay 1 trong 7 người mắc ít nhất một bệnh nhiệt đới không được chú ý. Những bệnh nhiệt đới không được chú ý, gọi tắt là NTD theo tiếng Anh, là những căn bệnh mãn tính gây tàn tật, phát triển mạnh ở những vùng có hệ thống vệ sinh kém, thiếu nước uống sạch và khó tiếp cận với thuốc men. Những bệnh nhiệt đới không được chú ý, gây mù, gây tàn tật, làm biến dạng và làm người bệnh thiệt mạng suốt nhiều thế kỷ qua, gây tai hại cho những cá nhân và toàn thể những cộng đồng. Chúng ảnh hưởng đến khả năng phát triển khỏe mạnh và khả năng học tập của trẻ em và khả năng làm việc của người lớn, do đó làm cho vòng luẩn quẩn của sự nghèo túng cứ kéo dài. Tuy nhiên, hầu hết những bệnh này thường có thể ngăn ngừa được hoặc chữa trị được, thường với thuốc men chi phí thấp. Vì thế, 10 năm trước, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, chính phủ Mỹ đã khởi động một quan hệ đối tác công tư để chữa trị cho những người mắc những căn bệnh nhiệt đới không được chú ý và để giúp ngăn chặn sự lây nhiễm và lan truyền của những ký sinh trùng gây bệnh thông qua hệ thống vệ sinh được cải thiện, những hình thức chữa trị phòng ngừa và những chiến dịch phân phối thuốc trên diện rộng. Hợp tác với Bộ Phát triển Hoa Kỳ của Vương quốc Anh, Quỹ Coral Hilton, Quỹ Tín thác Đại Khánh 60 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth và nhiều tổ chức khác nữa, USAID đã đóng vai trò trọng yếu trong việc cung cấp hơn 1,6 tỷ hình thức chữa trị để phòng ngừa và chữa trị 7 bệnh nhiệt đới không được chú ý phổ biến nhất. Khoảng 743 triệu người trên khắp 25 quốc gia đã hưởng lợi trực tiếp từ những hình thức chữa trị này. Phần lớn thuốc men được những công ty dược phẩm quyên tặng, trị giá trên 11 tỷ đô la thuốc miễn phí cho những nước mà USAID hỗ trợ những chiến dịch chữa trị trên diện rộng. Tiến về phía trước, trong vòng 5 năm tới, USAID và những đối tác dự định cung cấp 1,3 tỷ hình thức chữa trị, vận động quyên góp 6 tỷ đô la thuốc men và phòng ngừa hơn 585 triệu ca nhiễm bệnh nhiệt đới không được chú ý. Những đối tác hy vọng sẽ loại bỏ được bệnh mắt hột là nguyên nhân hàng đầu của chứng mù lòa có thể phòng ngừa được trên khắp thế giới. Bệnh run chỉ bạch huyết, còn gọi là bệnh phù chân voi, một chứng bệnh nhiễm ký sinh trùng gây đau đớn và biến dạng cơ thể do muỗi lây truyền. Các đối tác cũng hy vọng phá vỡ sự lây truyền những bệnh như bệnh sán máng bằng cách cải thiện hệ thống vệ sinh. Quản trị viên Gerald Smith của USAID nói, làm việc cùng với những đối tác của chúng tôi trong 10 năm qua, chúng tôi đã tìm ra một phương thức hữu hiệu và giải thoát hơn 100 triệu người khỏi những loài giun ký sinh này và những bệnh nhiễm khuẩn mà đã kìm hãm những cộng đồng này quá lâu. Bây giờ là lúc để dồn sức và mở rộng quy mô.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Philippines Duterte hôm thứ Ba lại tung ra những lời lẽ gay gắt về Hoa Kỳ khiến quan hệ giữa hai đồng minh lâu năm càng thêm bất định. Phát biểu với phóng viên ở Manila, ông Duterte cảnh báo rằng Washington không được đối xử với Philippines như một con chó bị xích ở cổ. Ông nói Mỹ có thể quên đi hiệp ước phòng vệ tường hỗ đã có từ nhiều thập niên một khi ông nắm quyền đủ lâu. Ông phát biểu, tôi mong đến lúc tôi thấy chỉ có những người lính Philippines trên đất nước của tôi, ngoài ra không có bất kỳ binh lính hay quân nhân của những nước nào khác. Nhà chức trách Pakistan cho biết gần 60 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương khi những kẻ đánh bom tự sát có vũ trang đầy mình đột kích vào một trung tâm đào tạo cảnh sát ở thành phố miền Tây Nam Quetta. Cuộc tấn công bắt đầu lúc nửa đêm thứ Hai và kết thúc trước rạng sáng ngày thứ Ba. Quốc hội Hàn Quốc đang chia rẽ về đề xuất sửa đổi hiến pháp của Tổng thống Park Geun-hye. Hôm thứ Ba, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Đối lập cho biết đề xuất bất ngờ của Tổng thống Park về sửa đổi hiến pháp là một động thái chính trị nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng đến một vụ bê bối tham nhũng liên quan đến bà Choi Seung-sil, bạn thân và là cố vấn không chính thức của Tổng thống Park. Văn phòng công tố viên quận trung tâm Seoul đang điều tra cáo buộc là bà Choi Seung-sil đã sử dụng mối quan hệ của cá nhân bà với Tổng thống để moi hơn 68 triệu đô la của các công ty lớn để tài trợ cho hai tổ chức thể thao. Quan chức Hoa Kỳ nói rằng các lực lượng Iraq đã lấy lại được hơn 800 km vuông lãnh thổ từ tay nhà nước Hồi giáo kể từ khi cuộc chiến nhằm giành lại Mosul bắt đầu hồi tuần trước.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.